Đại tướng David Goffin đã trở thành tư lệnh không quân Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam kể từ sau khi kết thúc chiến tranh. Trong chuyến thăm 2 ngày đến Hà Nội, ông đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cũng như ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông. Theo truyền thông trong nước, tư lệnh không quân Mỹ đã gặp Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội hôm 19 tháng 8. Quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Mỹ được Thượng tướng Giang và Đại tướng Goffin đánh giá là phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện của hai nước, theo Quân đội Nhân dân. Vẫn theo tờ báo điện tử của Bộ Quốc phòng, hai vị tướng của hai nước mong muốn trong thời gian tới, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục có hiệu quả trong các lĩnh vực như hiện nay, trong đó có khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo và an ninh biển. Một ngày trước đó, truyền thông trong nước cho biết Đại tướng Goffin cùng với Đại tướng Charles Brown Jr., tư lệnh không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, nói với các phóng viên trong nước rằng Mỹ ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam khi được yêu cầu bình luận về các hoạt động của Trung Quốc với việc đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tôi nhấn mạnh lại tuyên bố rất mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra. Đại tướng Goffin được Lao động trích lời nói tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 8. Đó là chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong hơn một tháng qua tại bãi Tư Chính với việc Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cáo buộc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mỹ là nước duy nhất cho đến lúc này đã lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông tại bãi Tư Chính. Cũng tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 8, Đại tướng Goffin cho biết rằng Việt Nam là trạm dừng chân duy nhất ở khu vực Thái Bình Dương trong lịch trình công tác của ông trong năm nay, theo Lao động. Việt Nam là một chặng dừng chân vô cùng quan trọng với nhiều lý do, cả công việc, chuyên môn và cá nhân, Đại tướng Goffin nói. Tôi rất tự hào vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một tham mưu trưởng không quân Mỹ đến Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc. Các lực lượng của Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam năm 1973 và hai năm sau đó Việt Nam thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mỹ và Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ năm 1995. Và quan hệ giữa hai cựu thù đặc biệt nồng ấm hơn trong những năm gần đây giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực. Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh, Đại tướng Goffin nói với các phóng viên. Sự hiện diện của hai đại tướng không quân Mỹ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.
Một thầy giáo Việt Nam nổi tiếng trên mạng xã hội mới đây gây ra nhiều tranh cãi sau khi bày tỏ ý kiến trên mạng cá nhân với hàm ý chế giễu các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Vào sáng ngày 17 tháng 8, trên trang Facebook có tới sấp xỉ 174.000 người theo dõi. Thầy Vũ Khắc Ngọc, 33 tuổi, chia sẻ đường link của một bản tin về sinh viên Hồng Kông biểu tình và viết: "Các thanh niên Hồng Kông đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình dưới sự kích động từ bên ngoài." Thầy giáo nổi tiếng với các bài giảng môn hóa học miễn phí qua YouTube viết thêm rằng rất nhiều bên ở Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến này vì nó mang theo rất nhiều bài học. Bài viết của thầy Ngọc nhận được hơn 600 phản ứng yêu thích. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc, bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 3 năm nay với mục đích ban đầu của người dân là phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Sau đó, các cuộc biểu tình kéo dài đến nay trở thành một thách thức trực tiếp đối với chính quyền thành phố Hồng Kông khi người biểu tình đòi hỏi được hưởng dân chủ hoàn toàn. Ngay sau khi đăng bài và trong những ngày kế tiếp, thầy Ngọc, hiện công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhận được vô số lời chỉ trích từ nhiều người sử dụng mạng xã hội, trong đó là những Facebooker có nhiều ảnh hưởng. Blogger Dương Quốc Chính, cây viết quen thuộc trên các trang Dân Luận và Tiếng Dân, đăng một bài trên trang Facebook cá nhân cho rằng lối tư duy của thầy Ngọc là phổ biến ở các nước toàn trị và đa số dân Việt Nam cũng nghĩ như thầy. Nguyên nhân sâu xa theo blogger này là trái với các nước dân chủ tự do nơi con người được hưởng nền giáo dục khai phóng, Việt Nam có cái mà ông gọi là nền giáo dục ngu dân nên người dân không hiểu thế nào là tự do dân chủ. Với nền tảng như vậy, vẫn theo lập luận của ông Chính, người dân Việt Nam thậm chí hiểu tự do dân chủ đồng nghĩa với bạo loạn lật đổ khủng bố. Vấn đề càng trầm trọng hơn với việc chính quyền trong nước ra sức tuyên truyền nhồi sọ dân qua báo đài là dân chủ đồng nghĩa với bất ổn, biểu tình, là phá hoại. Blogger Dương Quốc Chính viết và khẳng định thầy Ngọc này cũng là nạn nhân bị nhồi sọ mà thôi. Trong cùng bài viết, ông Chính phân tích rằng mặc dù các cuộc biểu tình đang diễn ra có làm cho Hồng Kông bị thiệt hại về kinh tế trong thời gian trước mắt, nhưng đó là sự đánh đổi mà người dân xứ sở này chấp nhận để đòi duy trì thể chế tự do như thời thuộc Anh, và đó mới là lợi ích lâu dài. Ông đưa ra thêm lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình. Hồng Kông được như ngày nay chính là do được hưởng tự do, đặc biệt là tự do kinh tế từ thực dân Anh. Nếu Hồng Kông bị Trung Quốc kìm hãm, xóa bỏ dân chủ và tự do, thì kinh tế Hồng Kông mới suy giảm bền vững. Vậy người dân Hồng Kông đi biểu tình chính là để bảo vệ nồi cơm của mình, chứ không phải là lật đổ nồi cơm đâu. Nhận xét về ý kiến của thầy Ngọc bày tỏ hôm 17 tháng 8, ông Chính viết biểu tình là việc cần thiết và đương nhiên, nhất là với thể chế dân chủ. Lấy nhãn quan dưới đáy giếng của một công dân một nước toàn trị để chỉ trích biểu tình ở một lãnh thổ tự do dân chủ là một biểu hiện thiểu năng trí tuệ. Bài viết của ông Chính nhận được hơn 1.200 phản ứng yêu thích và được 203 người chia sẻ. Phần nào đồng quan điểm với ông Chính, luật sư Lê Luân, người thường lên tiếng cổ suý cho dân chủ tiến bộ xã hội, viết trên trang cá nhân của mình rằng việc thầy giáo Ngọc thay vì nói đến biểu tình như là một quyền chính trị lại chỉ nói tới cái nồi cơm, cho thấy đó là cách nhìn của một con ếch dưới đáy giếng. Lưu ý rằng Hồng Kông là một vùng có thu nhập cao nhất châu Á, ông Luân khẳng định việc giới trẻ nói riêng, người dân Hồng Kông nói chung xuống đường là vì họ nhìn thấy tai họa trong tương lai đang đe dọa tới họ và con cháu họ, khi mà với điều kiện kinh tế hiện nay, họ không còn phải bận tâm về cái niêu cơm trực quan hữu hình như thầy Ngọc nói đến. Trong con mắt của luật sư Luân, thầy Ngọc chỉ cần biết đến miếng ăn chứ không cần hiểu hoặc biết tới những giá trị làm người khác, những quyền chính trị cơ bản của con người. Võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu, một người ủng hộ dân chủ tiến bộ, có 110.000 người theo dõi qua Facebook, nói ý kiến của thầy Ngọc là phán bừa trong tình trạng thiếu thông tin. Ông Châu cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của thầy Ngọc đến các học sinh, thế hệ tương lai của đất nước, với câu hỏi cuối bài: "Tôi không biết là cậu đã làm ô nhiễm bao nhiêu cái đầu non trẻ bằng tư duy hèn mọn của cậu rồi." Bác sĩ Võ Xuân Sơn với trang Facebook có hơn 57.000 người theo dõi, chỉ ra rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa một bên là thầy giáo sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, và một bên là những thanh niên Hồng Kông, tuy được sinh ra và lớn lên khi lãnh thổ này đã thuộc về Trung Quốc, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng dân chủ, được giáo dục bởi nền giáo dục của một xã hội dân chủ. Trong khi người thầy ở Việt Nam chỉ lo đến khái niệm nồi cơm gói gọn trong giá trị vật chất và sự an nguy cho bản thân mình, thể hiện một quan điểm rất hoang sơ và ấu trĩ về trách nhiệm xã hội, thì những thanh niên trẻ Hồng Kông có một tầm nhìn khác hẳn, đó là không ai có quyền đẩy những trách nhiệm trọng đại của xã hội, của đất nước cho thế hệ sau, và vì vậy họ đang xuống đường để đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ của mình ngay lúc này, bác sĩ Sơn viết. Ngoài các trang cá nhân nêu trên, bài viết của thầy Vũ Khắc Ngọc cũng được đưa vào thảo luận trong các diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân với nhiều lời chỉ trích thậm tệ dành cho thầy. Dường như do áp lực từ các ý kiến đó, bài viết của thầy Ngọc đã bị xóa hoặc ẩn đi trên trang Facebook của thầy.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 8 nói rằng Trung Quốc muốn quốc gia có liên quan tôn trọng quyền chủ quyền của họ khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về thông tin tàu Hải Dương 8 quay trở lại hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Người phát ngôn cảnh sảng không nêu tên Việt Nam nhưng nói Bắc Kinh hy vọng quốc gia có liên quan sẽ tôn trọng một cách nghiêm túc các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc trong hơn một tháng qua đã đối đầu nhau tại bãi Tư Chính trên Biển Đông sau khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm 16 tháng 8, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam và tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam sau 3 lần cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình từ đầu tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 16 tháng 8 nói rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về những thông tin trên, người phát ngôn của Bắc Kinh, ông Cảnh Sảng, nói rằng Trung Quốc có chủ quyền với quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận và có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. Bãi Tư Chính, nơi các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc được cho là đối đầu nhau trong hơn một tháng qua, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông nhưng nằm trong đường lưỡi bò chín đoạn mà Bắc Kinh tự đặt ra và đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ cách đây hơn 3 năm. Ông Cảnh không nêu tên tàu Hải Dương 8 nhưng nói rằng con tàu có liên quan của Trung Quốc đã luôn hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Tàu Hải Dương 8 được cho là đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 3 tháng 7 và hoạt động thăm dò địa chấn tại khu vực bãi Tư Chính trong gần 5 tuần trước khi tạm rút ra khỏi đó vào ngày 8 tháng 8. Tuy nhiên, hôm 13 tháng 8, chính phủ Việt Nam cho biết tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam. Theo người phát ngôn của Trung Quốc nói với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 8, con tàu đã điều chỉnh đúng kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với điều kiện hàng hải và nhu cầu thực tế. Ông Cảnh nói Bắc Kinh hy vọng quốc gia có liên quan sẽ hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hài hòa và yên ổn trong các vùng biển đó. Cập nhật của chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Hải chiến Mỹ Ryan Mortison hôm 20 tháng 8 cho thấy tàu Hải Dương 8 vẫn đang tiếp tục hoạt động ở khu vực bãi Tư Chính. Theo các nguồn tin không chính thức, Việt Nam cũng đã cử tàu hộ vệ có tên lửa dẫn đường hiện đại nhất là Quang Trung ra khu vực này. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 7 đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các quốc gia láng giềng trong hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đầu tháng này đã chỉ trích hành động cưỡng ép của Trung Quốc tại diễn đàn ASEAN tổ chức ở Bangkok.
Hôm 19 tháng 8, Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng hàng hải từ 10 quốc gia đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải lần thứ 18 theo chương trình Hợp tác và Đào tạo Đông Nam Á, gọi tắt là SEACAT tại Singapore, theo cổng thông tin của Tư lệnh Hạm đội Hoa Kỳ-Thái Bình Dương, CPF. Mục tiêu của cuộc thao dược SEACAT là quy tụ các quốc gia đối tác trong khu vực tham gia khóa đào tạo thế giới thực, thời gian thực, được thiết kế để tăng cường khả năng liên lạc và phối hợp chống buôn lậu và cướp biển. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có các kịch bản huấn luyện thực tế cho các nhân sự thực hành, định vị, theo dõi và tiếp cận các tàu tham gia cuộc thao dược. Cũng theo CPF, chuẩn đô đốc Joey Trinh, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 73 của Hải quân Hoa Kỳ nói, năm nay có nhiều quốc gia đối tác tham gia SEACAT hơn bao giờ hết. Tất cả cùng đến để chia sẻ những thách thức và kinh nghiệm thực tế tốt nhất của họ. SEACAT cũng giúp thúc đẩy các cam kết chung cho quan hệ đối tác hàng hải, an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia tham gia bao gồm Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong cuộc thao dược, các lực lượng hàng hải, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ phối hợp hoạt động, thực hành một loạt các kịch bản thực chất được thiết kế để củng cố khả năng tương tác trong các lĩnh vực như tiếp cận, lên tàu, kiểm tra và thu giữ, gọi tắt là BBSS, nhận thức về hàng hải và theo dõi các phương tiện lưu thông trên biển. Theo CPF, cho biết các bài tập BBSS tập trung vào các khả năng chống những mối đe dọa hàng hải. Trang Naval Today cho biết một trung tâm điều phối hàng hải ở Singapore sẽ đóng vai trò điều phối khủng hoảng và chia sẻ thông tin theo dõi các tàu bè có liên quan trong suốt cuộc diễn tập. Trang này cho biết cuộc thao dược SEACAT năm nay có tổng cộng 14 tàu và hơn 400 nhân sự tham gia. Báo Thanh Niên cho biết đây là lần thứ 3 Việt Nam tham gia cuộc thao dược hàng hải này.